tình đầy tim. Đây là câu nói chúc của các bạn trẻ vào bất cứ dịp lễ Tết, sinh nhật, chi vui nào đó. Nhưng thực tế không thể nào dễ dàng có được cả hai. Đôi khi có người đánh đổi tình để có tiền và ngược lại. Xin thầy tư vấn cho con được biết thế giới trẻ phải có phương pháp sống yêu lập nghiệp như thế nào để câu chúc đó có ý nghĩa tích cực, hạnh phúc đích thực hơn trong cuộc sống ngày nay.
Lối sống, tình yêu và sự nghiệp là ba chương vàng, không phải chỉ giới trẻ đang đối diện mà tất cả những người từ tuổi trưởng thành bắt đầu gắn kết với nó cho đến lúc mà nhắm mắt lìa đời. Tình và tiền đó là hai phương diện đôi lúc song song như là hai rãnh của đường rầy xe lửa, khó có thể gặp được nhau. Nhưng nếu biết và phối đối kết bằng những thuận duyên đó, thì tiền hỗ trợ cho tình, và trong một số tình huống còn lại đó, dầu không có tiền, tình vẫn giữ vững được trọn vẹn đầu đuôi của nó. Vấn đề còn lại là trí khôn ngoan và sự ứng xử khôn khéo của chúng ta đối với tiền và tình như thế nào để cho việc có tiền không dẫn đến tình trạng sang đổi vợ và sang đổi chồng, hoặc nó cũng không rơi vào tình trạng đó là khi hết tiền thì tình cắt cánh mà bay. Về phương diện lối sống đó, thì lời khuyên từ Đạo Phật là hãy giữ tinh thần cương trực, công bằng xã hội, tôn trọng người khác, trên nền tảng là tôn trọng chính mình. Giữ được ba phương diện vừa nêu đó thì dầu cho có tiền nhiều, ta không lợi dụng để mua tình ở người khác. Và việc đến tình yêu và sau đó là hôn nhân đó, dựa vào sự hiểu biết trên bốn phương diện. Một là đồng tri thức, tức là cái tầm nhìn hiểu biết về lối sống đó, hai bên nó tương thích với nhau, không một bên quá cao, bên còn lại quá thấp. Hai đó là đồng tính, tức là cùng niềm tin tôn giáo, rồi niềm tin về cuộc sống và tín ngưỡng ở trong sinh hoạt thường nhật sẽ giúp cho đôi vợ chồng đó gắn bó mật thiết về vấn đề tiếp cận rồi giải quyết các vấn nạn diễn ra đối với hai người và các thành viên còn lại của gia đình. Ba đó là đồng đức, tức là đời sống đạo đức, nhân cách, phẩm hạnh của vợ lẫn chồng phải tương ứng với nhau. Chứ một bên ăn chơi, một kẻ đó thì gia giáo, thì khó có thể giữ được hạnh phúc một cách trọn vẹn. Bốn là đồng thí, tức là sự rộng lượng, thương người thân và giúp đỡ cho cuộc đời đó, nó ở cái mức độ là ngang ngửa với nhau. À, mọi chi tiêu cho bên vợ hoặc là bên chồng đó phải được cân phân, chứ không có một bên nào nặng, bên còn lại là nhẹ. Như vậy người nào giữ được bốn chuẩn mực như vừa nêu thì lối sống ở trong đời sống vợ chồng đó sẽ rất bền bỉ và vượt qua được những cám dỗ. Ngay cả cốc trong những tình huống cạm bẫy đó, người ta vẫn giữ được cái sự chung thủy một vợ một chồng. Về phương diện tình yêu đó thì Đạo Phật chủ trương tình yêu phải đặt trên nền tảng của sự hiểu biết, và đây là hai phương diện của ứng dụng từ bi và trí tuệ trong đời sống hôn nhân. Phần lớn đó người ta đến với nhau bằng cái tình yêu, mà tình yêu đó có thể là một cái phản ảnh về sự hấp lực giới tính, hay là phản ảnh về cái nhu cầu hấp lực ngoại hình. Ngoài ra nó còn có thể là những cái hấp lực về ngôn ngữ, rồi điệu bộ, dáng vẻ, lối sống, vân vân. Nhưng nếu như ta bỏ quên đi yếu tố của hiểu biết thì cuộc tình đó sẽ khó có thể có được tuổi thọ răng long tóc bạc. Cho nên tình yêu phải được soi sáng bằng trí tuệ, bằng sự hiểu biết, thì độ bền bỉ của nó trong hôn nhân mới có thể được đảm bảo. Tình yêu mà đến bằng tiền thì khi tiền hết thì tình bay. Tình yêu đó mà bằng lý tưởng suông, một túp liều trên mà hai quả tim vàng đó, thì chỉ có được trong vòng vài ngày trong ảo mộng thôi, và sau đó đó nó sẽ chết nhanh như là một cái gì đó bị yếu thọ. Do đó để cho tình yêu được lâu dài đó thì giới trẻ phải thấy rất rõ là ngoài cái thu hút giới tính vốn như là bản năng trong sinh tử của các loài chúng sinh nói chung, thì sự hiểu biết về cá tánh của hai bên, rồi sự tôn trọng, đồng hành sẽ giúp cho cả hai đó duy trì được hạnh phúc một cách lâu dài. Và tại phương diện này đó thì trong kinh Tăng Chi đó, Đức Phật dạy là vợ đó phải đóng vai trò đó là vừa là người bạn, vừa là người tình, vừa là người vợ, tức là vợ là người đồng hành. Và tương tự đó thì chồng cũng phải đóng vai trò vừa là bạn, vừa là người tình, vừa là người chồng của vợ mình. Thì lúc ấy đó là một trong hai người hoặc cả hai không rơi vào tình trạng bị hụt hẳn tinh thần do thiếu sự chăm sóc quan tâm của người còn lại, và như vậy cái hạnh phúc nó mới thể hiện một cách trọn vẹn và đầy đủ nhất. Còn về phương diện sự nghiệp đó thì Đức Phật trong rất nhiều kinh xác định rõ năng lực tự lập của mỗi bên đó sẽ hỗ trợ cho hạnh phúc vợ chồng được lâu bền. Đã qua rồi cái thời mà người nữ chỉ đóng vai trò giáo dục con cái, chăm lo bao tử của chồng và các con, và giữ cái ổn định về sinh hoạt trong nhà và tiếp đãi bên ngoài xã hội. Ngày nay đó thì chị em phụ nữ đã có cơ hội giao tiếp ứng xử, thậm chí có những vai trò rất là cao. Cho nên tính tự lập về vấn đề tài chính đó, một mặt sẽ giúp cho người nữ đó được tôn trọng hơn, nhưng mà mặt khác đó, nó trở thành như là một thách đố. Và do đó cái việc mà không thể hiện cái lòng tôn trọng đối với chồng do vì mình cao hơn một cái đầu đó sẽ có thể là mối đe dọa cho hạnh phúc vợ chồng một cách lâu dài. Thì đó về phương diện sự nghiệp thì ta phải xem cái tinh thần tự lập và việc tạo ra đồng tiền là một cái phương tiện hỗ trợ cho hạnh phúc được lâu dài, chứ không có nghĩa là khi có được cái đó ta bắt chấp đi cái mối quan hệ tương thuộc giữa vợ và chồng. Dầu có gia tài sự nghiệp, vị thế xã hội mà chị em phụ nữ trở nên quá độc lập đó với chồng thì sẽ khó được hạnh phúc lâu bền với chồng. Vì người nam thì thích trở thành như bóng mát nơi nương tựa, còn vợ đó trở thành là cái người nương tựa, và cái mối quan hệ một bên nương tựa một bên được nương tựa đó sẽ làm cho tình yêu được gắn bó và thấm thiết. Như vậy là ba phương diện này đó được hỗ trợ một cách tích cực nếu ta biết sử dụng đồng tiền khôn. Cơm áo gạo tiền sẽ làm cho cả vợ lẫn chồng á suy nghĩ quá nhiều đến việc cân đo tính điểm việc chi tiêu. Và từ góc độ đó đó, có một số ông chồng tà keo hoặc là kỹ lưỡng quá mức, tính từng đồng từng cắc, mỗi tháng cho vợ bao nhiêu, tiền chi tiêu cho gia đình bao nhiêu, con cái bao nhiêu, còn lại bao nhiêu, kiểm tra rồi theo dõi, bắt bẻ, thậm chí có thể có những lời nặng nhẹ, chắc chắn rằng là không thể nào mang lại hạnh phúc gia đình được. Cho nên phải xem tiền là kẻ đầy tớ để phục vụ cho hạnh phúc, chứ đừng biến tiền trở thành là kẻ chủ nhân. Và trên nền tảng đó đó, sự cân bằng giữa điều kiện vật chất với sự hỗ trợ của lối sống, rồi tình yêu chân chính và sự nghiệp đó sẽ làm cho hạnh phúc vợ chồng đó được lâu dài hơn. Và do vậy giới trẻ khi đến với các cuộc tình, đừng đặt nặng vấn đề ngoại hình, đừng đặt nặng yếu tố kinh tế, đừng đặt nặng sự hưởng thụ giới tính, và cũng đừng đặt nặng cái gì đó một chiều, mà thấy rất rõ là tình yêu sau đó trở thành là hôn nhân đó, là một sự tổng hòa giữa tình cảm, nhận thức, tôn trọng, chia sẻ, quan tâm, dìu dắt, nâng đỡ, rộng lượng và nhiều phương diện khác nữa, bao gồm luôn ý thức trách nhiệm chăm lo cho các con, sẽ giúp cho đôi tình yêu và hôn nhân đó mới có thể cất cánh bay cao và bay xa trong môi trường của hạnh phúc và an lạc. Xin đi câu hỏi khác.
Dạ thưa thầy.